Nơi đây, Phật dạy rằng, chân Phật cũng như quá Phật đều đầy đủ các tướng tốt trang nghiêm, hào quang chiếu diệu như nhau, ví như người đứng trước tượng Phật bằng đá, bằng đất, đứng trước hình Phật vẽ trên giấy, vân vân, mà thành tâm niệm Phật thì người ấy cũng được thoát khổ, dẫn đến cũng sẽ được phước đức vô cùng tận. Lại ví như người tán hoa giữa hư không, nhất tâm niệm Phật cũng được thoát khổ, dẫn đến cũng sẽ được phước đức vô cùng tận. Lại ví như người thành tâm niệm Phật, dù chỉ một câu thôi cũng được thoát khổ, dẫn đến sẽ được phước đức vô cùng tận vậy. Hỏi, người chỉ tán hoa giữa hư không mà niệm Phật, dẫn đến chỉ một phen xưng danh hiệu Phật, làm sao có thể có được thoát khổ, được phước đức vô cùng tận như vậy? Đáp, những người ấy do nghe Phật thường độ hết thảy chúng sanh thoát khỏi các khổ, sanh, già, bệnh, chết, mà sanh tâm tín Phật, đem hương hoa cúng dường Phật, xưng danh hiệu Phật, nên được đoạn tận các khổ, được phước đức vô cùng tận. Phật là phước điền tối thượng, nên người cúng dường Phật được phước đức vô lượng vậy. Người cúng dường phước điền Phật, dù là chân Phật hay quá Phật, đều được phước đức vô lượng, vì thật tướng Pháp là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu thật tướng Pháp là chẳng thể hoại, thì vì sao nay Phật lại phân biệt các Pháp là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến là hữu di Pháp, là vô di Pháp, vân vân, như vậy các Pháp tướng ấy cũng chẳng thể hoại chăng? Phật dạy, Phật tuy có phân biệt nói các Pháp, tuy có dùng ngôn thuyết, nhưng đó chỉ là muốn khiến chúng sanh được tâm giải thoát, được vô sợ chấp mà thôi. Nếu hai Đức Phật nói chuyện với nhau, thì chẳng nói đến các Pháp danh tự, vì chúng sanh cũng như các Pháp đều là không vậy. Phật vì chúng sanh mà phân biệt nói có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nói có nội Pháp, ngoại Pháp, nói có thiện Pháp, ác Pháp, vân vân, lại cũng dùng các thí dụ như trong Kinh Pháp Hoa nói đến nhà lửa để dụ cho ba cõi, nói đến ông trưởng giả dùng ba cỗ xe đưa con ra khỏi nhà lửa để dụ cho Đức Phật phương tiện dùng ba thừa giáo độ thoát chúng sanh ra khỏi nhà lửa ba cõi, vân vân. Đây chỉ là phương tiện dùng danh tự tướng để nói Pháp mà chẳng hoại đệ nhất nghĩa vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu hết thảy các Pháp thật sự đều là hư vọng, chẳng thật có, thì vì sao Phật lại vì chúng sanh dùng danh tự tướng để nói Pháp? Phật dạy, thánh nhân tùy theo thế tục mà nói các Pháp có danh, có tướng, nhưng thật chẳng có chấp các danh tướng đó. Phàm phu nghe nói đến khổ liền chấp có danh khổ, có tướng khổ, còn các đệ tử của Phật nói đến khổ mà chẳng chấp danh khổ, chẳng chấp tướng khổ, ví như khổ đế chỉ là danh tướng chẳng thật có, mà phàm phu lại chấp danh tướng đó. Nếu chấp như vậy thì trong không cũng chấp không, trong vô tướng cũng chấp vô tướng, trong vô tác cũng chấp vô tác, dẫn đến trong vô di tánh cũng chấp vô di tánh. Nên biết hết thảy Pháp đều là như tướng, ví như khổ đế chỉ có nơi danh tướng, mà danh tướng cũng chẳng trú trong danh tướng. Bồ Tát dùng danh tướng mà hành Bát Nhã Ba La Mật, quán các Pháp đều là bình đẳng, là chẳng thật có. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các Pháp chỉ có danh tướng, thì Bồ Tát vì ai mà phát tâm vô thượng Bồ Đề? Phật dạy, hết thảy Pháp chỉ có danh tướng, mà danh tướng cũng là không, nên các Pháp đều là rốt ráo không, đều vào trong như Pháp tánh thật tế. Bởi vậy, nên Bồ Tát thường phát vô thượng Bồ Đề tâm, dẫn đến thường dùng ba thừa giáo để hóa độ chúng sanh. Nếu các Pháp quyết định là thật có, chẳng phải là danh tướng, thì cũng là chẳng có sanh, chẳng có diệt. Đã là chẳng có sanh diệt, thì cũng chẳng có khổ, tập, diệt, đạo. Như vậy, cũng chẳng còn gì để độ nữa cả vậy. Thế nhưng, Bồ Tát biết rõ hết thảy danh tướng Pháp đều là bình đẳng, là không, nên xa lìa các chấp điên đảo của thế gian, lại cũng biết danh tướng không đó cũng là không, nên xa lìa danh tướng không. Như vậy là xa lìa cả hữu, cả vô, nhập vào trung đạo, trú nơi trung đạo mà độ chúng sanh vậy. Ý Phật nói, Bồ Tát hành trung đạo Bát Nhã Ba La Mật mà được nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Thế Tôn thuyết nhất thiết trí chăng? Phật dạy, ta thuyết nhất thiết trí. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Thế Tôn thường thuyết nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí, nghĩa của ba trí ấy có gì khác nhau chăng? Phật dạy, Nhất thiết trí là trí của hàng thanh văn. Vì sao? Vì trí biết hết thảy nội và ngoại pháp đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, là tổng tướng của thanh văn trí và bích chi Phật trí. Đạo chủng trí là trí của hàng Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ cả bốn đạo, gồm nhân thiên phước lạc đạo và ba thừa đạo. Thế nhưng Bồ Tát phải dẫn chúng sanh vào vô thượng đạo, chẳng để cho họ lạc về nhị thừa mà thụ chấp niết bàn, cũng chẳng để cho họ tham chấp nhân thiên phước lạc. Bồ Tát biết rõ các đạo, biết rõ tu 10 thiện nghiệp đạo dẫn đến nhân thiên phước lạc đạo, tu 37 phẩm trợ đạo là tu thanh văn đạo, tu 6 ba la mật là tu Bồ Tát đạo. Bồ Tát lại phải đưa cả ba thừa đạo về Phật đạo. Bởi vậy nên gọi là Bồ Tát đạo chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Vì sao Bồ Tát hành Bồ Tát đạo phải đầy đủ đạo chủng trí? Phật dạy: Bồ Tát phải học tất cả các đạo để phương tiện giáo hóa chúng sanh. Nếu Bồ Tát ra vào các đạo mà chưa đầy đủ giáo hóa chúng sanh thanh tịnh Phật độ thì chưa tác chứng thực tế. Ngài Tu Bồ Đề nêu lên bốn câu hỏi: Trú trong đạo có nên tác chứng thực tế chăng? Trú trong phi đạo có nên tác chứng thực tế chăng? Trú trong đạo vừa trong phi đạo có nên tác chứng thực tế chăng? Trú trong phi đạo vừa trong phi đạo có nên tác chứng thực tế chăng? Tất cả bốn trường hợp đó Phật đều trả lời là chẳng vậy. Vì sao? Phật nêu hai lý do khiến người trú trong đạo chẳng có thể tác chứng thực tế được. Đó là Bồ Tát trú trong đạo, Bồ Tát trú trong đạo mà còn phải lưu hoặc để độ sanh, nên chưa phải là rốt ráo thanh tịnh, chưa phải là được chánh trí. Nếu đã có được chánh trí thì chẳng còn khác Phật. Bồ Tát vẫn còn các tập khí phiền não nên vẫn còn có lỗi lầm. Hết thảy pháp hữu vi đều là hư dối hòa hợp, nên chỉ có giả danh chẳng quyết định là thật có vậy. Trú trong đạo mà còn chẳng tác chứng được thực tế, huống nữa là trú trong phi đạo, trong phi đạo. Nếu còn chấp đạo và phi đạo là còn lỗi lầm, vì còn chấp tâm thủ tướng vậy. Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng Phật thật có đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nên Ngài lại hỏi Phật: Như vậy Bồ Tát phải trú ở nơi nào mới tác chứng thực tế? Phật chẳng có trực tiếp trả lời Ngài Tu Bồ Đề mà lại phản vấn lại như sau: Người trú trong đạo mà được tâm lậu tận, được giải thoát chăng? Người trú trong phi đạo mà được tâm lậu tận, được giải thoát chăng? Người trú vừa trong đạo, vừa trong phi đạo mà được tâm lậu tận, được giải thoát chăng? Người trú vừa trong phi đạo, vừa trong phi đạo mà được tâm lậu tận, được giải thoát chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chẳng vậy, con do chẳng trú nơi nào, chẳng thọ các pháp mà được tâm lậu tận, được giải thoát. Hỏi: Vì sao Phật chẳng trực tiếp trả lời Ngài Tu Bồ Đề mà trở lại phản vấn Ngài? Đáp: Ngài Tu Bồ Đề biết rõ chỗ đắc đạo của mình chẳng lầm lạc, nhưng vì quý trong chỗ Phật chứng đắc nên Ngài mới hỏi như trên đây, làm như vẫn còn chấp tâm, còn chưa rõ mà phải hỏi Phật vậy. Bởi vậy nên Phật đã dùng chỗ chứng đắc của Ngài Tu Bồ Đề mà phản vấn Ngài. Phật hỏi: Khi ông chứng được đạo thì ông có trú trong bốn chỗ nêu trong các câu hỏi đó chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chẳng vậy, con ở nơi vô sở trú mà được tâm lậu tận, được giải thoát. Phật dạy: Ông trú trong vô sở trú mà được tâm lậu tận, được giải thoát. Cũng như vậy, Bồ Tát chẳng trú trong bốn chỗ nêu trên đây mà tác chứng thực tế. Đây là lý do vì sao Phật phản vấn Ngài Tu Bồ Đề. Phật dùng bốn câu để phản vấn Ngài Tu Bồ Đề là đã gián tiếp trả lời bốn câu hỏi của Ngài rồi vậy. Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề trú trong kim cang tam muội mà được tâm lậu tận, được giải thoát. Như vậy vì sao nói chẳng phải trú trong đạo mà được tâm lậu tận, được giải thoát? Đáp: Nếu nói có trú là có chấp tướng, là chấp có định pháp vậy. Người cầu Phật đạo phải là người cầu vô vi thắng pháp, nên nói là chẳng có trú. Ở trong hữu vi pháp mà còn chẳng chấp, còn chẳng trú ở trong đó, huống nữa là ở trong vô vi pháp. Lại nữa, nói có trú là nói có danh tướng, có phân biệt, đó chỉ là phàm phu pháp. Còn vào kim cang tam muội là vào nơi vô tướng pháp, nơi vô phân biệt là được giải thoát vậy. Phật dùng vô tướng pháp nên nói với ngài Tu Bồ Đề rằng ông chẳng nên dùng danh tướng mà hỏi về nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí là Phật trí. Được nhất thiết chủng trí rồi là thông đạt được hết thảy pháp trong ba đời, là được vô ngại trí, là biết hết thảy các sự việc từ lớn đến nhỏ, từ thô đến tế, vân vân, chẳng có sự việc gì mà chẳng hay biết cả. Phật khai thị về nghĩa của nhất thiết chủng trí, đó là trí thông đạt thật tướng của hết thảy pháp là tướng tịch diệt, ví như nước ở sâu dưới đáy biển chẳng bị gió làm chao động. Vì ở quá sâu nên các sóng mòi chẳng thể dấy khởi được, cũng như vậy gió hí luận chẳng thể làm lay động được nhất thiết chủng trí. Trí thông đạt vô ngại hết thảy các ngôn ngữ danh tự là nhiếp được cả có lẫn không. Có thuyết nói, nhất thiết chủng trí là trí biết rõ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là tướng trí huệ hòa hợp. Có thuyết nói, vào được kim cang tam muội là thứ lớp được vô ngại giải thoát, nên các sự việc dù lớn hay nhỏ, dù khó hay dễ, dù sâu hay cạn, cùng vô lượng nhân duyên khác, hành giả đều như thật biết. Trí biết như vậy gọi là nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, trí huệ có thượng, có trung, có hạ, như vậy sự đoạn phiền não của ba trí ấy có gì sai khác chăng? Phật dạy, chẳng có gì sai khác cả. Vì sao? Vì khi đã đoạn được phiền não rồi thì chẳng còn có sai khác nữa. Ví như con dao có bén, có lục sai khác nhau, nên khi dùng dao để cắt có thể nhanh hay chậm sai khác nhau. Nhưng khi đã cắt xong rồi thì chẳng còn sai khác nữa. Như Lai đã tận đoạn các tập khí phiền não, Hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật đã tận đoạn phiền não nhưng chưa tận đoạn tập khí. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, sự đoạn phiền não tập khí là hữu vi hay là vô vi? Phật dạy, tất cả đều nhiếp về vô vi pháp, phải được vô vi pháp mới đoạn được phiền não tập khí vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, ở nơi vô vi mà có sự sai khác chăng? Phật dạy, Thế Tôn tùy ngôn thuyết thế gian mà nói có sai khác, đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Ở nơi đệ nhất nghĩa chẳng có sự phân biệt thuyết. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu chẳng có sự sai khác thì vì sao lại phân biệt có tận đoạn phiền não và kiết sử? Có đoạn phiền não mà chưa đoạn kiết sử, có hữu dư và vô dư? Phật dạy, tập khí chẳng phải là chân phiền não. Có người đã đoạn sạch phiền não mà ở nơi thân vẫn còn các tướng tập khí lưu dư hiện ra, khiến phàm phu thấy vậy cho là chưa được tâm thanh tịnh. Trong kinh có chép các mẫu chuyện sau đây. Ngài Mật Đà Tư Tra vào 500 đời trước đã làm thân khỉ, nên dù đã chứng quả A-la-hán mà Ngài vẫn còn tập khí nhảy nhót, chuyền từ cây này sang cây khác, tợ như loài khỉ vậy. Phàm phu nhìn Ngài như vậy thường dấy tâm khinh khi, xem Ngài tợ như khỉ, như vượn. Đây là trường hợp đã được tâm thanh tịnh mà lưu dư tập khí vẫn còn hiện ra ở nơi thân. Ngài Tất Lăng và Bà Sa vào 500 đời trước là một vị Bà La Môn thông minh nhưng rất kiêu mạn. Mặc dù đã chứng quả A-la-hán nhưng Ngài vẫn còn tập khí kiêu mạn. Một hôm Ngài muốn qua sông Hằng mà nước chảy xiết chẳng thể qua được. Ngài bèn bảo vị thần sông, này con tiểu tỳ, hãy làm cho dòng nước ngưng lại. Vị thần sông đến bạch Phật. Phật dạy Ngài phải đến xin lỗi vị thần sông. Ngài đến trước vị thần sông, chắp tay và nói rằng, tiểu tỳ, ta đến xin lỗi ngươi đây. Đây là trường hợp đã được tâm thanh tịnh mà tập khí kiêu mạn vẫn còn hiện khởi nơi lời nói vậy. Trái lại, Phật đã tận đoạn phiền não và tập khí. Trong kinh có chép các mẫu chuyện sau đây. Có một vị Bà La Môn ác khẩu bịa ra 500 chuyện để quỷ bán Phật, mà Phật vẫn thản nhiên chẳng đổi sắc mặt. Vị Bà La Môn ấy tự hối, sanh tâm hoan hỷ và dùng 500 lời tán thán Phật, mà Phật cũng vẫn thản nhiên chẳng tỏ vẻ vui mừng. Sau khi đã thành đạo, Phật đã có chân công đức vang danh khắp cả 10 phương. Vậy mà có ông Phạm Chí giết nàng Tôn Đà La, đem chôn thay nàng cạnh liêu Phật, rồi du oan giá họa cho Phật. Phật nghe như vậy mà tâm Phật vẫn chẳng thay đổi, chẳng buồn bực, chẳng oán hận. Có lần Phật ôm bát vào trong tụ lạc của Bà La Môn khất thực, chẳng được ai cúng dường, đành phải ôm bát không trở về, mà tâm Phật vẫn bình thản. Chư thiên thấy vậy phải cúng dường thay. Có thời Phật trải qua 3 tháng ăn lúa mạch của ngựa, có thời Phật được chư thiên cung kính cúng dường, có thời Phật phải ngủ qua đêm trong rừng, bị gai đâm, bị gió lạnh, có thời Phật được chư thiên cúng dường ngọa cụ êm dịu, trải trên phiến đá trơn mát, vân vân. Đối trước các sự việc như vậy, tâm Phật vẫn bình thản tự tại. Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa lăn đá để làm hại Phật, La Hầu La cung kính Phật, mà đối với hai người ấy, Phật vẫn thương yêu, quý mến như thương quý đôi mắt. Tâm Phật vẫn bình đẳng, chẳng có phân biệt, dĩ như vàng ròng nấu mãi chẳng có đổi sắc. Phật trải qua các sự việc vui buồn vẫn giữ tâm chẳng tăng chẳng giảm. Thế mới biết Phật đã tận đoạn các phiền não và kiết sử, nên các sự thương ghét, vui buồn đều bình đẳng, vô phân biệt. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thật tướng Pháp là vô sở hữu, mà ở nơi vô sở hữu thì chẳng có phân biệt. Như vậy, vì sao phân biệt có các quả vị Thanh Văn Bích Chi Phật dẫn đến có quả vị Phật? Vì sao Phật tận đoạn tập khí mà hàng Thanh Văn chưa tận đoạn tập khí? Phật dạy: Cả ba thừa đều dùng vô vi pháp mà đều có sai khác. Nhân ở nơi vô vi mà có sai khác như vậy, nên mới có hữu vi, mới nói có pháp cả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Trong vô vi mà có sai khác chăng? Phật dạy: Do tùy thế tục mà dùng ngôn ngữ danh tự, nên mới có sự sai khác. Đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Vì ở nơi đệ nhất nghĩa thì hết thảy ngôn ngữ đều đoạn, hết thảy tâm hành đều diệt, nên là chẳng có phân biệt. Bởi vậy nên nói các thánh nhân đều tận đoạn các kiết sử. Nếu nói còn có các kiết sử là nói còn có hậu tế, tức đời sau, để lợi sanh. Hậu tế đó là hữu dư niết bàn vậy. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Các pháp đều là tự tướng không, thì tiền tế, tức đời trước, còn bất khả đắc, huống nữa là hậu tế, tức đời sau. Vì sao? Vì do có tiền tế mới có hậu tế. Chúng sanh chẳng biết các pháp là tự tướng không, nên chấp có tiền tế, có hậu tế, mà chẳng biết rằng ở nơi tự tướng không thì tiền tế và hậu tế đều bất khả đắc cả. Nếu có sanh mới có già chết, mà sanh là vô sanh, là chẳng có nhân duyên sanh, thì cũng chẳng có già chết vậy. Còn nếu nói có già chết rồi mới có sanh, thì chẳng thể có sanh được, tức là cũng chẳng có già chết vậy. Bởi vậy nên nói, trong các pháp tự tướng không, thì tiền tế và hậu tế đều bất khả đắc cả. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Bồ Tát phải ở nơi tự tướng không mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát hành pháp tự tướng không thì chẳng còn chấp nội pháp, ngoại pháp, dẫn đến chẳng còn chấp pháp không. Do chẳng có chỗ chấp như vậy nên được vô sở chấp. Hỏi: Trước đây đã có nói nhiều về Bát Nhã Ba La Mật tướng, nay vì sao còn nói nữa? Đáp: Đây chẳng phải chỉ nói về tướng của Bát Nhã Ba La Mật, mà còn rộng nói về nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật nữa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Do nghĩa gì mà Thế Tôn gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Do được đệ nhất độ, tức là độ hết thảy pháp qua bờ bên kia, nên được gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Xét về trí độ nên phân biệt có 3 hạng, đó là trí độ của hàng Thanh Văn là hạ trí, trí độ của hàng Bích Chi Phật là trung trí, trí độ của hàng Bồ Tát là thượng trí, cũng gọi là đệ nhất độ. Lại nữa có 9 phẩm độ phiền não nhiếp về 3 bậc trí huệ thượng, trung và hạ, mỗi bậc có 3 phẩm. Bồ Tát dùng thượng trí huệ độ nên gọi là đệ nhất độ. Hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật phần nhiều độ ở nơi tổng tướng, rất ít ở nơi biệt tướng. Bồ Tát ở nơi hết thảy tổng tướng và biệt tướng đều được rõ ràng nên gọi là đệ nhất độ. Khi độ, Bồ Tát có trí huệ đầy khắp nên ở nơi các pháp đều khắp biết. Hàng nhị thừa ở nơi các pháp có biết nhưng chẳng cùng khắp, bởi vậy nên gọi trí độ của Bồ Tát là đệ nhất độ. Bồ Tát đại thừa có vô lượng phước đức trí huệ, đầy đủ 6 pháp ba la mật, đầy đủ 37 phẩm trợ đạo, được chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư thiên ở khắp 10 phương thường hộ niệm, nên được an ổn độ. ví như người dùng thuyền bảy báo được người hướng dẫn tốt, chở đầy đủ thực phẩm tốt, gặp gió êm, biển lặng, ắt sẽ đến được đích an toàn, như vậy gọi là hảo độ. Còn người nương theo chiếc bè mong manh để vượt qua biển, tâm đầy lo âu sợ hãi, thì chẳng thể gọi là hảo độ được. Lại nữa, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng ba thừa đạo đưa chúng sanh qua bờ bên kia là bờ Niết Bàn. Ở nơi đây chẳng còn có ưu bi khổ não nữa, do nghĩa ấy nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, dùng trí huệ Bát Nhã Ba La Mật tư duy trù lượng, phá hoại các pháp cho đến vi trần, thì hết thảy các pháp, dù ngoại hay nội, dù lớn hay nhỏ, vân vân, đều chẳng kiên cố, chẳng bền chắc, do nghĩa ấy nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Hết thảy pháp đều vô phân biệt, nên vào trong Bát Nhã Ba La Mật thì sắc pháp cũng như tâm pháp đều là tán hoại, là bất khả đắc, do nghĩa ấy nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật còn được gọi là trí huệ Ba La Mật, là trí huệ đáo bỉ ngạn, là bờ mé của hết thảy trí huệ. Trí huệ Ba La Mật chẳng thể bị phá hoại, là như pháp tánh thực tế, do nghĩa ấy nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp hợp hay tan, sắc hay vô sắc, hữu lậu hay vô lậu, hữu di hay vô di. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là vô tướng, do nghĩa ấy nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật thường sanh hết thảy trí huệ, hết thảy thiền định, hết thảy lạc thuyết biện tài. Nhờ có lực Bát Nhã Ba La Mật mà nói ra một câu có thể chứa đựng vô lượng nghĩa trang nghiêm, vô cùng tận. Bát Nhã Ba La Mật soi chiếu cùng khắp, đến tận những nơi mà mặt trăng, mặt trời cùng các ngôi sao chẳng thể chiếu đến được. Bát Nhã Ba La Mật thường phá tan các tà kiến vô minh hắc ám, nên tà ma ngoại đạo cùng các hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng thể phá hoại được. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát nhất tâm tính thọ trì tụng Bát Nhã Ba La Mật thì các ác niệm chẳng thể xâm phạm được. Nếu Bồ Tát có chánh ức niệm thường như thuyết tu hành thì các kẻ ác chẳng có thể phá hoại được. Phật dạy Bồ Tát phải đúng theo nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà hành. Bồ Tát muốn hành theo nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thì phải hành theo nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, cũng phải hành theo nghĩa khổ trí, nghĩa tập trí, nghĩa diệt trí, nghĩa đạo trí, nghĩa pháp trí, nghĩa tỷ trí, nghĩa thế trí, nghĩa tha tâm trí, nghĩa tận trí, nghĩa vô sanh trí, nghĩa như thật trí. Ví như trong biển lớn có vô số châu báu vừa lớn vừa nhỏ, nhưng chỉ có Như Ý Bảo Châu là quý hơn hết. Cũng như vậy, trong số 11 trí thì 10 trí nêu lên trước đều là vô thường, chỉ có trí thứ 11 tức là Như Thật Trí mới là trí huệ của Phật, là trí huệ tôn quý nhất. Hỏi: trước đây nói hành vô thường chẳng phải là hành Bát Nhã Ba La Mật, nay vì sao nói hành vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: trước đây cũng đã nói về hai trường hợp hành vô thường. Nếu còn chấp tâm, còn hí luận mà hành vô thường thì đó chẳng phải là hành Bát Nhã Ba La Mật. Nếu chẳng chấp tâm, chẳng hí luận mà dùng vô thường để phá chấp thường, nhưng tự mình chẳng chấp vô thường thì đó mới là hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: trong ba tạng kinh điển thường chỉ nói đến 10 trí, sau này lại nói thêm trí thứ 11 là Như Thật Trí. Đáp: Như Thật Trí là của Đại Thừa Pháp, nên biết Đại Thừa Pháp thường thọ Tiểu Thừa Pháp, mà Tiểu Thừa Pháp chẳng thể thọ Đại Thừa Pháp vậy. Hỏi: trong 10 trí nêu lên trước, mỗi trí đều có thể tướng riêng, như vậy thể tướng của Như Thật Trí là như thế nào? Đáp: có thuyết nói, biết rõ thật tướng của hết thảy pháp là như pháp tánh thực tế, như vậy gọi là Như Thật Trí tướng. Nơi đây Phật nói chỉ có trí huệ của Phật mới gọi là Như Thật Trí. Vì sao? Vì Bồ Tát chưa đoạn sạch trần sa vô minh nên chưa có thể như thật biết, cũng như hàng nhị thừa Bồ Tát chưa tận đoạn tập khí nên chưa có thể biết hết thảy pháp, hết thảy chủng, do vậy mà chưa được Như Thật Trí. Chỉ có Phật đã tận đoạn vô minh nên mới có được Như Thật Trí. Hỏi: nếu nói trừ Phật ra chẳng có ai được Như Thật Trí, thì hàng nhị thừa làm sao có thể được Niết Bàn, và hàng Đại Bồ Tát làm sao được vô sanh pháp nhẫn? Đáp: như thật trí có thể hiểu theo hai nghĩa. Phật đã đầy đủ như thật trí, chư Đại Bồ Tát cũng như chư Thanh Văn chưa có được đầy đủ như thật trí. Trí của Bồ Tát cũng như của hàng nhị thừa chỉ ví như ánh sáng của một ngọn đèn nhỏ, chỉ đủ để phá bóng tối của căn nhà, nhưng căn nhà chưa được sáng tỏ. Nếu có thêm một ngọn đèn lớn thì căn nhà được chiếu sáng nhiều hơn. Cũng như vậy, Bồ Tát cũng như hàng nhị thừa tuy có trí huệ phá được vô minh, nhưng chưa tận trừ vô minh đến tận gốc rễ. Trí huệ của Phật mới tận trừ vô minh đến gốc rễ. Trí huệ của Bồ Tát và trí huệ của hàng Thanh Văn nhị thừa chưa được gọi là như thật trí. Vì sao? Vì Bồ Tát và hàng Thanh Văn chưa biết khắp biến tri như Phật được. Chỉ có trí huệ của Phật mới được gọi là như thật trí. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: trong thâm Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa và phi nghĩa đều là bất khả đắc. Như vậy, vì sao Bồ Tát phải vì thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: tham dục, sân nhuế, ngu si là phi nghĩa. Nghĩa như vậy chẳng nên hành. Hết thảy các phiền não, hết thảy các tà kiến là phi nghĩa. Nghĩa như vậy chẳng nên hành. Nên biết rằng các pháp được chia ra làm ba loại, đó là tham dục cùng hết thảy các phiền não, tà kiến là phi nghĩa. Sáu pháp ba la mật cùng hết thảy các thiện pháp là nghĩa. Hết thảy các sắc pháp cùng vô ký pháp là phi nghĩa, phi phi nghĩa, tức chẳng có nghĩa, chẳng phải chẳng có nghĩa. Người hành các phiền não thì sanh tâm thương ghét. Người hành sáu pháp ba la mật và các thiện pháp thì sanh tâm ái niệm. Người hành các pháp vô ký thì sanh tâm si. Như trong kinh nói, phàm phu khi thọ lạc liền sanh tâm tham, khi thọ khổ liền sanh tâm sân, khi thọ phi lạc phi khổ liền sanh tâm si. Trái lại, Bồ Tát thường nghĩ rằng hết thảy các thiện pháp, ác pháp và vô ký pháp đều là phi nghĩa, chẳng nên niệm. Vì sao? Vì ở nơi nhất như tướng thì hết thảy các pháp đều là phi nghĩa, đều là vô phân biệt. Lại nữa, khi thành đạo, Phật chẳng thấy có một pháp nào cả, dù là nghĩa, dù là phi nghĩa. Khi đã vào trong thật tướng rồi thì hết thảy pháp đều là nhất như, vô phân biệt. Dù có Phật, dù chẳng có Phật thì hết thảy pháp đều là thường trú. Nếu biết được như vậy là biết được nghĩa, phá được hết thảy các sự phân biệt của tâm. Bởi vậy nên nói, nghĩa cùng phi nghĩa đều chẳng nên làm. Phật dạy tiếp, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải ly nghĩa và phải ly phi nghĩa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật là phi nghĩa và cũng là phi phi nghĩa, tức chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa? Phật dạy, hết thảy các pháp hữu di đều vô tác tướng, vô khởi tướng, tức chẳng có tướng tác, chẳng có tướng khởi, nên Bát Nhã Ba La Mật chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, hết thảy chư Phật cùng chư đệ tử Phật đều lấy vô di là nghĩa, như vậy vì sao Phật nói Bát Nhã Ba La Mật chẳng có nghĩa và cũng chẳng phải chẳng có nghĩa? Phật dạy, hết thảy chư Phật và chư Thánh tuy đều lấy vô di làm nghĩa, nhưng chẳng phải vì thế mà nghĩa ấy có tăng có giảm. Ví như hư không, chẳng có làm lợi ích cho chúng sanh, cũng chẳng có làm tổn hại chúng sanh, nên chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa. Tuy hư không là pháp không, mà hết thảy thế gian đều nương nơi hư không mà làm ra đủ các sự việc. Cũng như vậy, tuy Bát Nhã Ba La Mật là vô di tướng, mà người tu hành phải có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật mới có thể tu năm Ba La Mật kia cùng hết thảy các Phật pháp vậy. Người có chấp tâm mới nói Bát Nhã Ba La Mật có nghĩa hay chẳng có nghĩa. Người chẳng có chấp tâm thì chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật có nghĩa hay chẳng có nghĩa. Y theo thế tục đế nên nói nghĩa và phi nghĩa. Nếu y theo đệ nhất nghĩa đế thì chẳng nói như vậy. Lại nữa, có hai thứ Bát Nhã Ba La Mật, đó là hữu di Bát Nhã Ba La Mật, vô di Bát Nhã Ba La Mật. Học hữu di Bát Nhã Ba La Mật là học đầy đủ sáu pháp Ba La Mật và an trú trong đó. Học vô di Bát Nhã Ba La Mật là diệt sạch hết cả tập khí phiền não, viên thành Phật đạo. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát chẳng học Vô Di Bát Nhã Ba La Mật có được nhất thiết chủng trí chăng? Nếu học Vô Di Bát Nhã Ba La Mật mà được nhất thiết chủng trí, thì vì sao nói là chẳng có nghĩa? Phật dạy: Bồ Tát học Vô Di Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng dùng hai pháp mới được nhất thiết chủng trí, chẳng phân biệt các pháp, chẳng thủ chấp các pháp tướng mới gọi là chẳng dùng hai pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Chẳng dùng hai pháp có thể vào được trong bất nhị pháp chăng? Phật dạy: Chẳng được. Vì sao? Vì bất nhị pháp tức là vô di pháp, mà vô di tức là vô hữu đắc, là chẳng có được vậy. Vô di pháp là pháp chẳng có tướng đắc, là pháp chẳng thể hành được. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Nếu chẳng dùng hai pháp mà chẳng được bất nhị pháp, thì dùng hai pháp có thể được bất nhị pháp chăng? Phật dạy: Chẳng vậy. Vì sao? Vì hai pháp là chẳng thật. Như vậy, làm sao có thể dùng pháp chẳng thật đó để được thật pháp? Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng dùng hai pháp, và cũng chẳng phải chẳng dùng hai pháp, thì Bồ Tát làm sao được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Vô sở đắc, tức là đắc vậy. Bởi vậy nên đắc là đắc chỗ chẳng đắc. Nơi đây nên biết rằng pháp bất nhị tức chẳng hai, tức là pháp vô phân biệt, chẳng có phân biệt, là pháp vô sở đắc, chẳng chỗ đắc. Mà pháp vô sở đắc thì chẳng thể do hữu sở đắc làm ra. Người tu hành tuy hành theo pháp hữu di mà lại đắc chỗ vô sở đắc, nên chẳng chấp tâm, chẳng thủ tướng vậy. Vì sao? Vì phải cùng với không, vô tướng và vô tác hòa hợp mà hành các pháp. Hết quyển 84.